chân và lương thiện, tinh nghịch lại đáng yêu. Theo thầy tu đại pháp, con không sợ chịu khổ, tinh tấn trở về nhà, miệng cười như đóa hoa. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử đại pháp. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của tiểu đệ tử có tiêu đề Trải nghiệm thần kỳ của một tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Bài viết của tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Cháu là một tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đến từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Cháu đã trải nghiệm nhiều điều thần kỳ trong tu luyện và mẹ đã khích lệ cháu chia sẻ những điều kỳ diệu này với mọi người. 1. Sư phụ Lý giúp cháu giải một phương trình tuyến tính. Tháng 9 năm 2019, cháu bước vào năm học đầu tiên ở trường trung học cơ sở. Cháu có cảm giác háo hức khi được gặp thầy cô giáo, gặp bạn bè, cũng như hòa nhập vào một môi trường học tập mới mẻ. Nhưng chẳng bao lâu sau, cháu nhận thấy mình không hiểu chút gì khi nghe bài giảng môn toán ở trên lớp. Cháu rất buồn bực và hỏi các bạn cùng lớp xem họ có hiểu bài giảng không. Các bạn nói rằng cũng không hiểu lắm, nhưng vì đã học những kiến thức này ở lớp học thêm trong thời gian nghỉ hè nên không gặp vấn đề gì lớn. Cháu về nhà kể với mẹ chuyện này. Mẹ cháu nói, bố mẹ không thể giúp con vì bố mẹ chưa từng học môn toán này. Mẹ cháu cảm thấy lo lắng và dự định sẽ đăng ký lớp học thêm cho cháu. Hiện nay dưới sự ảnh hưởng của thùng thuốc nhuộm lớn xã hội người thường, đạo đức ngày càng bại hoại. Tại trường học, các giáo viên cũng bị ô nhiễm, dần mất đi đạo đức người thầy. Vì để kiếm thêm chút tiền, nhiều giáo viên cố tình giảng dạy những kiến thức khó hiểu, khiến học sinh phải đăng ký học thêm với họ sau giờ học trên trường. Điều này khiến mối quan hệ giữa phụ huynh và giáo viên ngày càng căng thẳng. Cha cháu đã rất tức giận sau khi biết được chuyện này ở trường. Ông định sẽ đến gặp giáo viên toán để nói chuyện. Tuy nhiên, mẹ đã can ngăn bố cháu và nói, chẳng phải sư phụ Lý dạy chúng ta phải thiện đãi người khác sao? Là học viên Pháp Luân Công, chúng ta cần phải kiên nhẫn với người khác, chứ không thể hành xử như người thường. Mẹ quay lại nói với cháu, đại pháp sẽ khai mở trí huệ và sư phụ sẽ giúp con. Sư phụ giảng, tu tại tự kỷ, công tại sư phụ. Trích bài giảng thứ nhất, chuyển pháp luân. Cháu đã xin sư phụ thanh lý tâm oán hận đối với giáo viên toán của mình. Mặc dù buổi học ngày hôm sau, cháu vẫn chưa thật sự hiểu bài, nhưng cháu đã không còn ôm giữ bất kỳ ác cảm nào với giáo viên toán và cháu cảm thấy rất tương hòa. Đêm hôm đó, sau khi làm xong bài tập về nhà, cháu ngủ thiếp đi và có một giấc mơ rõ ràng như thật. Trong giấc mơ, có một giáo viên đã dạy cháu cách giải phương trình tuyến tính với một biến, thậm chí còn viết rõ các bước giải phương trình ra một chiếc bảng đen. Phương pháp rất dễ hiểu và ngay sau đó cháu đã biết cách giải phương trình loại này. Khi nhìn gần hơn để xem người giáo viên đó là ai, cháu chợt nhận ra người đó chính là sư phụ Lý. Cháu bừng tỉnh vì quá đỗi bất ngờ. Sáng hôm sau, cháu kể với mẹ về giấc mơ đó và mẹ cũng rất ngạc nhiên. Mẹ hỏi, có thật không? Cháu đáp, vâng, chắc chắn rồi, giấc mơ hết sức sống động. Tháng 2 năm 2020, kỳ nghỉ đông bắt đầu và cháu có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn nên có thể học pháp và luyện công hàng ngày. Cháu đã bắt đầu chép cuốn Chuyển Pháp Luân và sau đó luyện đầy đủ 5 bài công pháp. 2. Thanh lý nghiệp lực nhờ luyện các bài công pháp. Một ngày nọ sau khi luyện xong bài công pháp thứ nhất, cháu bỗng cảm thấy nóng trong người và đổ mồ hôi. Khi luyện bài công pháp thứ hai, bắp chân cháu bắt đầu chuyển dần sang màu tím đen. Cháu cảm thấy rất ngứa ngáy và muốn bỏ tay xuống để gãi cho đỡ ngứa. Mẹ cháu dặn phải kiên trì luyện công tiếp tục bởi vì cháu đang được tiêu nghiệp. Vậy nên cháu đã loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực này ra khỏi tâm trí. Cháu tự nhủ, ta không sợ những vật chất đen bẩn xấu tệ này. Ta sẽ nhẫn nại luyện công đến cuối cùng và giải thể những nhân tố bất hảo đó. Khi luyện đến tư thế tay thứ ba của công pháp thứ hai, hai chân cháu bắt đầu đổi màu. Đùi trong của cháu dần dần chuyển sang màu đỏ hồng và lan dần ra phía đùi ngoài. Ở chỗ chân màu tím đen có cảm giác mát lạnh, cháu vẫn tiếp tục luyện công. Sau khi cháu luyện xong bài công pháp thứ tư, hai chân lúc này trông đã hoàn toàn bình thường. Mẹ cháu nói rằng mẹ đã ghi hình lại toàn bộ quá trình chân cháu đổi màu khi luyện công và muốn dùng nó để chứng thực pháp. Sau khi luyện xong 4 bài công pháp, cháu cảm thấy rất vui vẻ và đi tắm luôn. Lúc này cháu nhìn thấy làn da ở chân vốn không đều màu của cháu đã biến mất, mà thay vào đó là một làn da trắng mịn. Cháu kể chuyện này với mẹ ngay sau khi bước ra khỏi nhà tắm. Mẹ nói, sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho con. Thân thể con đã tốt hơn nhiều rồi. Con nên học pháp và luyện công thật tốt nhé. Thông qua việc chia sẻ những trải nghiệm tuyệt vời này, cháu muốn nhắc nhở các đệ tử đại pháp, bất luận ở lứa tuổi nào cũng cần nghe lời sư phụ, học pháp và luyện công thật tốt và cứu độ thêm nhiều chúng sinh hơn nữa. Chúng ta cần bước đi theo sư phụ và trở về gia viên chân chính của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử Đại Pháp ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.